This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của Đài 1160 AM. Gặp chào anh Dũng Nghiêm, anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Thưa quý thính giả, thì ngày hôm qua Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024, sau nhiều áp lực ngày càng tăng từ những cái đồng minh hàng đầu của Tổng thống Biden trong Đảng Dân Chủ, thì Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố quyết định rút lui cuộc tái tranh cử Tổng thống năm 2024 và đề cử bà Phó Tổng thống là Kamala Harris là ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Thì không biết cái thông tin này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán ngày hôm nay thứ hai đầu tuần và những ngày sắp tới, Tiến Dũng?
Cảm ơn Dũng Nghiêm. Ở sáng nay thì thị trường chứng khoán lên rất là tốt khi biết rằng ông Biden đã rút lui. Nhưng mà mình không biết, như Tiến Dũng cũng sáng nay cũng có bình luận chút xíu đó, mình không biết được cái đối thủ hiện tại giờ thì bà Kamala Harris sẽ đối đầu với lại cựu tổng thống Donald Trump. Mặc dù đây là lấy ngựa đá xe hay là xe hay là cào châu chấu đá xe gì đó, cái câu thường nói là châu chấu đá xe đó, thì rõ ràng là như vậy. Tiến Dũng thường dùng cái từ mà tiếng lóng cho vui là head to door, tức là không có cửa. Nhưng ví dụ thật sự nói cái câu này nó ví dụ nghe kỹ thì cũng thông cảm, để câu này nó rất là hay. Lúc mà học phổ thông thì cũng nghe rồi, khinh địch sẽ là bị hủy địch, tức là chúng ta không thể nào khinh địch được, quý vị, bởi vì bên cái cánh tả này có những cái chiêu thức gọi là rất là đen tối, mình không hiểu được, mình không biết được, nên không thể nào khinh địch được. Đối với riêng về cái một cái lời bình luận hay là nói về bà Kamala Harris này đó, hay là bà phó tổng thống hiện tại bây giờ đó, thì quý vị biết rằng với cái kiến thức thì bà phải nói rằng rất là cạn, cái dùng cái từ cạn là rất là khiêm nhường đối với cái bà Kamala Harris này. Và về kinh tế bà không biết, về đối ngoại hay là về chính trị bà cũng không có biết luôn, nói chung là everything. Nếu mà nói nhảy đồng hay là đi ăn chơi thì bạn có thể hướng dẫn quý vị làm được, nhưng mà nói về những cái chiến sự hiện tại bây giờ chứng minh rằng trong gần 4 năm dưới thời ông Biden thì bà này không bao giờ, rất là ít khi mà đối với, gọi là đi lên giữa cái truyền thông hay là đại chúng nói chuyện hết. Bà rất là im lặng ở phía sau đó, âm thầm lãnh lương thôi. Nhưng bây giờ đưa lên như vậy thì một là họ sẽ có một chiêu thức nào rất là hay để bà này thắng cử. Hai là cái chiêu thức này đưa bà này lên chẳng khác nào một cái, hai cái scenario mà mình thấy rằng một là bà này lên không cần biết ai, một người nào đó, ngay cả Tiến Dũng nữa, khi mà Đảng Cộng sản Dân Chủ đưa lên Tiến Dũng cũng có thể là tổng thống được. Tức là họ có một cách nào đó mình không biết. Nhưng nói về bà Kamala Harris này lên làm tổng thống thì họ nói lên đi, không sao đó, chúng tôi sẽ làm bùa bà tổng thống được. Ok, cái đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, có thể rằng đây là một cái câu trả lời rất là rõ ràng là we lost, là chúng tôi thua rồi. Là hai cái đó, mình không biết cái nào sẽ là cái mà mình đáng tin cậy hơn. Nhưng mà thôi, để mình chờ xem, tại vì hai cái này đều đã xảy ra hết, cái gì nó có thể xảy ra hết, tại vì chúng ta đã biết rồi, phải không? Thôi thì bây giờ cái chuyện của về chính trị mình gác qua một bên, rồi tự mọi người phán xét sau. Bây giờ thì mình đi vào thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay thị trường chứng khoán rất là tốt, khi mà biết rằng ông Biden đã rút lui thì thị trường chứng khoán lại tăng lên. Riêng về Dow Jones thì lên 143 điểm, hiện tại là 40.431 điểm. Nasdaq thì lên được 269 điểm, 17.996 điểm. S&P lên 55 điểm, 5.560 điểm. Dầu thô thì giảm 36 xu, 79 đồng 77 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 8 đồng, 2.391 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.32, 30 năm là 6.86, lãi suất có giảm một chút xíu. Vàng ở Việt Nam thì mua vào là 78.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 80.000.000 cho một lượng. Tiến Dũng bản tin đầu tiên cũng rất là quan trọng mà trực tiếp với đồng hương của Dallas, Dallas Forward và những cái Metroplex, tức là dòng dòng từ Arlington hay là bên Grand Prairie, whatever, có nơi nào cộng đồng Việt Nam sống. Ví dụ có cái Facebook của mình là Chris Ngô. Ví dụ rất muốn quý vị cho ví dụ biết cái trường hợp này có đang xảy ra đến quý vị hay không. Và tôi cho rằng đây là cái trường hợp buôn bán không có trung thực, hay là gọi là bad practicing. Ví dụ chúng ta đi vào một cái cửa tiệm nào là bán xôi, chè, cháo, whatever. Quý vị thường ở cái chợ Việt Nam có nhiều cái tiệm giống vậy đúng không? Chúng ta mua vào bánh cái gì đó, vô mua gì đó. Ví dụ chúng ta chọn 5 món, mua xong trả tiền rồi, đi về chúng ta thấy rằng mình hơi có 6-7 món lực, tức là dư 2-3 món trong đó. Tức là cái người bán hàng á, cố tình bỏ vào thêm để tiền, nếu quý vị không để ý. Quý vị có thể cho Dũng biết, tại vì nếu mà trường hợp họ vô tình không nói gì, nếu mà trường hợp này đã xảy ra nhiều lần quý vị đó, thì đó là một cái trường hợp cách mà bán hàng lẻ nhất mà không cần người mua đồng ý mua hay không. Ví dụ có cái Facebook của mình làm ơn cho Dũng biết, tại vì cái điều này hoàn toàn không có đúng thế, gọi là cái buôn bán có tâm của tụi. Quý vị nhớ nha, Chris Ngô cho Dũng biết, tại vì trường hợp này xảy ra ví dụ một vài lần Dũng thấy là wow, cái này hơi lạ nha, nên mình muốn tìm hiểu cộng đồng Việt Nam mình có ai bị như vậy hay không, để bắt đầu mình có cách để mà mình giải quyết ha. Mình gọi là mình đưa ra một cái khi bị đi mua hàng, kiểm tra trước khi trả tiền coi những mặt hàng mình mua có đúng những mặt hàng đó hay không, nhớ nha. Bản tin đầu tiên thì bản tin này rất là thú vị, cái tụi những đọc là thấy là wow, phải nói rằng kinh tế khó khăn hay là lạm phát leo cao đó, nó cũng là một cái động lực giúp cho con em mình nó go back to work, nó trở lại làm việc hay là kick it out the door. Thêm một cái thông tin mới nhất thì cái này dựa trên một cái khảo sát của Financially Security, tức là họ cho biết rằng cái labor market luôn, thì họ nói là teenager bắt đầu đi làm rất đông. Bởi vì sao? Năm 2022 đó thì 69% cha mẹ nói rằng họ ổn định, cái kinh tế họ ổn định khi mà có những đứa con dưới 18 tuổi trong nhà. Tức là họ vẫn đủ trang trải cho tụi nó, trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền phone cho tụi bay hết. Tụi bay muốn mua rừng xe mua luôn. Tức là cha mẹ là khoảng 69% là ok. Bây giờ chỉ có 64%, tức là con số này xuống 5%. Cha mẹ bây giờ bắt đầu có một sự áp lực nhẹ nhẹ đối với kinh tế khi có những đứa con teenager ở trong nhà mình. Và từ cái điểm này thì những đứa trẻ bắt đầu bị cha mẹ có một cái động lực kick out the door, go to work. Mặc dù part-time cũng được, không cần phải làm full-time. Và con số thống kê này đã tăng lên, quý vị tưởng tượng, nó tăng lên 37.4% workforce hiện tại bây giờ là những đứa thanh niên dưới 18 tuổi. Wow! 37.4%, tức là 100 người đi làm là có khoảng 37 đứa thanh niên đi làm rồi. Quý vị thấy hiện tại giờ nơi quý vị đang cư ngụ, hay là chính cá nhân quý vị đang có những đứa con nhỏ trong nhà, nó cũng đòi đi làm. À, thì hay ha! Tức là lên 3%. Và cái con số này họ dùng cái từ như này, never seen, những cái trường hợp này tức là not seen to tell the owner, tức là họ chưa bao giờ thấy cái số thanh thiếu niên mà teenager đó đi làm nhiều như vậy từ năm 2009 cho đến nay. À, tức là tụi nó đi ra, tụi nó bị cha mẹ ra, ê bây giờ tiền, bây giờ cái nhà này đó dù không trả tiền điện ok, dù không trả tiền nước it's ok, nhưng mà cái phone của Du phải trả tiền. À, thì những cái động lực đó, cái tụi trẻ mà nó đi ra đi làm, thế là phạt tham. Và quý vị cũng thấy rằng trong gia đình của mình có những đứa teenager bắt đầu xin đi làm, mặc dù gia đình không khó khăn. Lý do vì peer pressure. Thì không biết dùng cái từ peer pressure tiếng Việt là cái gì, tiếng Mỹ là cái gì, nhưng mà giúp như tiếng Việt là giống như là thấy bạn bè đi làm, cái nó thấy, nó không phải là cái trend nha, cái trend là giống như đua đòi mua đồ khác, còn cái này là cái đi làm không có trend nữa. Giống như, con nhỏ nó đi làm, nó có tiền, nó xài, mình phải đi làm, là nó xin cha mẹ đi làm. Tức là mặc dù nó không có thiếu tiền, nhưng mà nó vẫn phải đi làm, tại vì bạn nó đi làm. Nên bây giờ cái teenager càng ngày nó kéo ra, đi làm. Khi mà nghe bản tin này, quý vị thấy rằng con em với mình khoảng những 16, 17 tuổi nó xin đi làm không? Yeah. Nên cho đi làm, tìm đặc biệt cái quý vị rất là nhiều. Chúng ta cho nó đi làm, không cần thiết phải làm 40 tiếng một tuần hay là làm 8 tiếng một ngày. Nó chỉ cần làm 2-3 tiếng một ngày thôi là quý vị hạnh phúc, thấy là cái cuộc đời của nó bắt đầu sự thay đổi. Tức là khi mà you earn a dollar ở Mỹ đó, it's not easy. Nó rất là đổ mồ hôi, hoặc là bị chửi, bị mắng, bị sai khiến, bị la, bị đủ thứ hết để earn a dollar from your Yes sir, tức là phần cái sức lực của mình đi tìm một cái đồng rất là khó. Khi mà nó thấy một cái đồng tiền kiếm khó như vậy đó, thì nó sẽ ý thức về cái cuộc sống thực tế. Khi mà nó đòi hỏi, nó muốn mua một cái gì đó, nó suy nghĩ, this is cost my 2 hours of my working. Thì nó mua một cái túi sách 50 đồng. Oh, no, this is cost my 3 or 4 hours of working. Nó nên hay không? Quý vị nào mà cứ ơ con bọc bọc như vậy đó, thì cứ thích là let her out. Đừng có bắt buộc, nhưng mà khi nó xin đi làm, đừng có stop nó. Khi mà bị stop nó một lần, thì sau này nó sẽ không đi nữa. Mà không đi nữa là vì chính quý vị là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời nó, suốt cuộc đời nó luôn có không đi làm. Nên khi mà con xin đi làm, go ahead, đi làm, ok? Và thì cái tiếp thì liên quan đến Disneyland, quý vị này, trong những ngày sắp tới, khi mà chúng ta qua Disneyland, thì chúng ta cũng sẽ có thể lỡ mua vé rồi cũng vậy nha, tại vì Disneyland cũng under cái union. Và Disneyland đã approve, công đoàn đã approve để cho Disneyland có thể đình công vào thứ sáu tới đây. Lý do vì họ nói họ muốn tăng lương, vì cái đời sống của California mắc mỏ quá đi, họ không có đủ khả năng để trả tiền nhà, khi đủ khả năng trả tiền nhà lại không có đủ tiền để chợ, và con số này lên đến 14.000 nhân viên. 14.000 nhân viên sẽ bắt đầu đình công vào thứ sáu tới đây. Cái vấn đề như thế này có một người phụ nữ chia sẻ mà rất là đau lòng, và đó là bà làm cho một cái department hay là một cái khu giải trí trong cái khuôn viên Disneyland. Cái khu, cái cô này chịu trách nhiệm là về Sleeping Beauty gì đó, những lần gọi là castle, tức là người đẹp ngủ trong rừng. Nhưng mà bà nói là tôi làm trong cái khu viên người đẹp ngủ trong rừng mà chính cá nhân tôi là ngủ trong xe. Cái cô rất là đau lòng. Bà nói là I went home is home, not home, but the home my car. The home is my car. Tức là bà đi về nhà ngủ là ngủ trong xe. Và cái người phụ nữ chia sẻ như thế này. Từ khi mà California đã lên lương đó, thì bà nói là mọi thứ đều lên theo hết. Khoảng nhiều thập kỷ trước, bà bắt đầu mướn một căn hộ 2 phòng ngủ 400 đồng một tháng. Lương lúc đó là 650 đồng. Và sau đó từ từ nó tăng lên. Đến bây giờ, hiện tại lúc này, bà làm lương 2.800 một tháng. Bà trả tiền một phòng ngủ, một căn hộ một phòng ngủ 2.000 đồng. Tới lúc đó lên 2.100. Và còn có 700 đồng không đủ trang trải cho những khoản khác. Tức là cái đời sống bạch càng ngày càng khó khăn. Chứ tôi biết là ngày 1 tháng 4 thì năm nay đó, vừa rồi đó, thì tiểu bang California vừa dưới cái điều hành của ông thống đốc Gavin Newsom. Thì ông đã ký một cái luật là tất cả những cái cơ sở thương mại phải trả cho nhân viên minimum wage là 20 đồng cho một giờ. Và ông này thì ông cho rằng ông cũng tương tự giống như bà Kamala Harris, không biết tính toán, không có biết về kinh tế. Ví dụ xin giải thích như thế này, hy vọng là ông nghe được. Ví dụ xin lỗi là tại vì khi mà ông lên lương như vậy đó, thì tôi cho ông biết rằng trên một con sông, ví dụ thì hiểu là trên một con sông có cái thuyền và có nước thôi, đúng không? Thì chúng ta nhìn cái thuyền là cái giá, tức là cái price, và cái nước là cái lương. Khi cái lương dâng lên thì cái giá cả nó sẽ lên, và cái thuyền lúc nào cũng on the top, hay chính xác hơn là người chủ đi, cái thuyền là người chủ đi. Khi mà nước dâng lên, người chủ trên, người chủ lúc nào cũng trên hết. Hay là tính cho vị hiểu như này, cái giá cả mà tăng lên thì cái thuyền, cái lương tăng lên thì cái thuyền nó cũng tăng theo, và cái thuyền lúc nào cũng above the water. Nên ông có lên 20 đồng, ông lên 50 đồng một giờ cũng được nữa, it's no problem. Ví dụ là người chủ, I pay you $50 an hour, no problem. Nhưng mà cái giá một cái ly một đồng thì lên 4 đồng. Easy. Tại vì sao? Giải thích nhiều lần rồi đúng không? Cổ đông ở đâu cũng muốn chịu thua. Cổ đông, tôi bỏ tiền vào, tôi invest, tôi phải đúng tuyệt lời. Một là lên giá, hai là đủ nhân viên, that's it. Nên cái chuyện mà lên lương không phải là cái cách giải pháp duy nhất để mà giúp cho người dân hay là cái người cư dân của tiểu bang mình có đời sống ấm no. It's not. Ok. Quay trở lại 30-40 năm về trước, lương 6 đồng một giờ người ta sống vui vẻ luôn. Quý vị đồng ý không? 5 đồng rưỡi minimum wage người ta sống vui vẻ, lên 7 đồng cũng ok, bây giờ lên 20 đồng người ta làm sụp hết. Đó là cái lý do tại sao nghĩa là go back, roll lại. Cách điều hành mà để giúp cho cái nền kinh tế nó không bị inflation is not the key. Rồi giá cả lên mình lên lương is not the key. Nó phải trở thành nhiều nơi với quý vị rất là nhiều đúng không? Nó gọi là fiber inflation, tức là cái lúc đó cái thời kỳ lạm phát mạnh nó không control được luôn cái quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến Boeing này thắng lớn cái gì? Boeing sau khi có một cái cuộc là air show ở bên London, thì sau khi cái cuộc air show này vừa chấm dứt thì hãng Korean Airlines đã đặt trên 40 chiếc máy bay. Wow, bản tin mừng cho Boeing. Trên 20 chiếc 77 và trên 20 chiếc Dreamliner. Hoặc cho họ đã order 20 chiếc và sau đó họ order thêm 10 chiếc nữa, khoảng là gần như là khoảng 30 chiếc Dreamliner. Cái gì? Dreamliner là một chiếc máy bay cũng rất là giá hiện tại về của hãng Boeing. Và ông CEO Walter của hãng Korean Airlines nói rằng, và chúng tôi đặt ký hợp đồng là những chiếc máy bay này sẽ được giao trong vòng 10 năm. Hy vọng rằng Boeing sẽ vực dậy từ những con số này và cũng là bằng cho đàng hoàng chút, tại vì cẩu thả sẽ gây đến án mạng thì công ty sẽ bị chết. Thưa quý vị, và tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay, Tesla sau khi đã thấy một cái công ty Baidu ở Trung Quốc đã sản xuất cái xe taxi điện mà không có người lái và cái lợi nhuận của họ quá đã luôn và rẻ vô cùng, nhiều người Trung Quốc trên 12 triệu người đang sử dụng cái phương tiện công cộng gọi là taxi, driverless taxi ở Trung Quốc, rẻ vô cùng. 6 mai chỉ có 50 xu, 12 mai 1 đồng. Quý vị dụng nhắm mắt ra từ đây đến nếu mà đi chiếc taxi đó, đó mà đi khoảng Sài Gòn Hóc Môn, Sài Gòn Thủ Đức, chúng ta trả chỉ khoảng chừng 3 đồng, 3 đô la. Tại vì 6 mai 50 xu, 3 đô la mà nhân 6 là 30 mai là chúng ta sẽ đi từ Sài Gòn Thủ Đức vui vẻ là chỉ có tốn có 3 đồng thôi, đúng không? Rẻ lắm. Nhưng mà cái lợi nhuận của họ rất mạnh. Và từ đó Tesla là Elon Musk nói rằng, wow, tôi sẽ bắt đầu làm một chương trình gọi là taxi đó. Thì sau khi anh này đưa lên một cái ý tưởng rồi và chuẩn bị lên sàn rồi đó, thì cổ đông cũng nói rằng anh phải cẩn thận tại vì nó sẽ cost rất là nhiều tiền. Thì anh chàng này lỡ thì Dũng cho rằng sẽ những ngày sắp tới đây, hiện tại giờ chưa có một cái lời nói bình luận nào hết, nhưng mà Thì Dũng cho rằng sẽ có nhiều người đặt câu hỏi, mà Thì Dũng là người đặt câu hỏi đầu tiên. Tại vì anh này nói rằng cái gì mắc, cái gì tốn tiền, ủa chiếc xe điện chỉ cần cái camera với lại cái bình điện thôi mà, cái camera với computer chỉ sợ cái camera với computer thôi mà, làm gì mắc, cái bình ắc quy thì nằm đó rồi, chỉ bỏ thêm tiền là làm cái camera với computer thôi, that's it, what else. Cái câu này có thể trong tương lai nhiều người nói rằng cái xe điện vậy thì nó rẻ lắm chứ sao mà mắc dữ vậy nè, đúng không, quý vị đồng ý không? Chỉ cần cái camera với computer lên thôi, cái xe điện là cái xe điện nó vậy rồi, gắn computer mình đâu có làm gì khác ngoài được cái camera quan trọng và computer thôi, đúng không? Vậy thôi thì mọi thứ khác đều từ người máy làm hết, hay là mình ngồi mình control hết everything. Và cái câu này có thể là trong tương lai, quý vị mua xe điện thì quý vị biết rồi, chỉ có cái mắc nhất trong đó là cái camera với computer và cục pin thôi, các quý vị. Nên nó giá hiện tại giờ vẫn còn over cái value cái của nó, riêng cá nhân của nó. Nên khi mà mua xe điện giờ chúng ta cũng suy nghĩ cho kỹ trước khi làm chủ một chiếc xe điện. Xin trở lại Tiến Dũng.
Vâng, với cái bản tin hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ rằng thời gian gần đây thì cái tỷ lệ thanh thiếu niên đi làm nhiều hơn, có lẽ rằng cái cuộc sống hiện nay khó khăn quá rồi, lạm phát cao, giá cả mọi thứ đều tăng cao, cho nên nó thay đổi cách suy nghĩ của cha mẹ cũng như cái lứa tuổi này, cho nên cái điều này cũng tốt thôi. Thì cho dù sau này kinh tế nó ổn định lại và nó tốt hơn thì cũng nên cái việc mà tỷ thanh thiếu niên đi làm thì cũng nên tiếp tục như vậy, tại vì ngoài việc có thêm tiền tiêu vặt cho các em thì các em còn có thêm được những cái kỹ năng trong cuộc sống khi mà đi làm, cũng như là trải nghiệm cuộc sống, rồi ngoài ra thì tăng cái tính tự lập cũng như là biết quý trọng đồng tiền cũng như cái sức lao động của cha mẹ. Tiến Dũng,
anh Dũng Nghiêm, mấy đứa con anh là đi làm chưa hay là chưa đến tuổi?
Đi rồi, hai đứa đi làm hết rồi, vẫn còn đang đi học.
Good parents. Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chú anh Dũng Nghiêm, quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn còn mà muốn nghe lại chương trình thì quý vị có thể vào website là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.